Đế Bá, chương 2708, Thanh Châu, góc truyện audio.com. Trong 13 châu, Kiêu Hoành Châu là nơi đầu tiên Bách tộc chống lại thần, mà Thiên Tam tộc hơn nữa nó dùng tên Kiêu Hoành Tiên Đế làm tên, từ đó có thể thấy rõ công tích vĩ đại của Kiêu Hoành Tiên Đế. Trước kia Kiêu Hoành Châu cũng không gọi là Kiêu Hoành Châu, nó gọi là Bạch Châu. Về sau Kiêu Hoành Tiên Đế đi vào thập giới, Kiêu Hoành Tiên Đế tận bại 9 đế, chiến tích rất khinh người, có thể nói là uy hiếp cả thập giới. Trong 5 tháng kế tiếp Kiêu Hoành Tiên Đế từng vài thời đại quét ngang 13 châu, những nơi đi qua không người có thể địch, cuối cùng Kiêu Hoành Tiên Đế thậm chí khiêu chiến cả 12 thiên mệnh viêm đế. Tuy trận chiến này đời sau không ai có thể biết được, không có ai biết Kiêu Hoành Tiên Đế thắng hay là viêm đế thắng được, đặc biệt sau đó viêm đế đã chết dưới thiên chu, kết quả trận chiến này không ai biết. Cho dù người ta không biết ai thắng ai thua, nhưng mà về sau Kiêu Hoành Tiên Đế đổi tên Bạch Châu thành Kiêu Hoành Châu, hơn nữa con dân Kiêu Hoành Châu không bị thần, mà Thiên Tam tộc quản hạt. Kiêu Hoành Tiên Đế làm như vậy, viêm đế đỉnh phong nhất cũng cam chịu, cũng không phản đối, đại đế thần, mà Thiên Tam tộc cũng không có người phản đối, kể từ đó Kiêu Hoành Châu trở thành nơi an cư của Bách tộc, Kiêu Hoành Châu không bị thần, mà Thiên Tam tộc quản hạt. Chính vì như thế, năm đó Kiêu Hoành Tiên Đế từng nói một câu. Cánh tay độc chiến 3.000 đế, song trường san bằng 13 châu. Cũng bởi vì Kiêu Hoành Tiên Đế nói câu này vang vọng cả 13 châu, làm cho nhân tộc nhỏ yếu như con sâu cái kiến kiêu ngạo. So sánh với Kiêu Hoành Châu, Thanh Châu trở thành một trong 13 châu thứ hai có địa vị sánh ngang thần, mà Thiên Tam tộc nó thời gian của nó cũng không lâu. Hơn nữa Thanh Châu có thể trở thành nơi an cư thứ hai của Bách tộc, công lao rất lớn là nhờ Cổ Thuần Tiên Đế. Cổ Thuần Tiên Đế chính là tiên đế đầu tiên của cửu giới, hắn ở cửu giới được xưng đệ nhất tiên đế, hắn đi lên thập châu còn sớm hơn Kiêu Hoành Tiên Đế. Nhưng mà Cổ Thuần Tiên Đế đi vào thập giới cũng không kinh tài tuyệt diễm như Kiêu Hoành Tiên Đế, hắn cũng không giống Kiêu Hoành Tiên Đế đi khiêu chiến đại đế 13 châu một lượt, hắn cũng chưa từng như Kiêu Hoành Tiên Đế đánh bại đại đế đỉnh phong của ba tộc. Mặc dù nói Cổ Thuần Tiên Đế đi vào thập giới cũng không có bao nhiêu chiến tích, nhưng Cổ Thuần Tiên Đế vừa đến 13 châu đã có địa vị rất cao. Cổ Thuần Tiên Đế vừa đến thập giới, hắn từng đạt được không ít đại đế thần, mà Thiên Tam tộc tán thành, thậm chí có được 12 thiên mệnh hỗn nguyên tiên đế cũng tán thưởng. Nhưng mà sau khi đi vào thập giới, Cổ Thuần Tiên Đế thập phần ít xuất hiện, đặc biệt là hỗn nguyên đại đế khởi động cuộc chiến trung cực thứ hai, Cổ Thuần Tiên Đế càng ít hỏi thế sự, dốc lòng tu hành. Sau khi đi ra, khi Trung Nam Thần Đế và Phi Tiên Đế phát động cuộc chiến trung cực thứ ba thất bại, yên lặng một thời đại, rốt cuộc Cổ Thuần Tiên Đế cũng xuất thế. Vào thời điểm này Cổ Thuần Tiên Đế khởi xướng cuộc chiến trung cực thứ tư, trước khi bước vào chinh chiến, Cổ Thuần Tiên Đế định ngày hẹn đại đế thần, mà Thiên Tam tộc và hẹn cửu giới tiên đế, đồng thời cũng hẹn tiên vương của các tộc. Cuối cùng dưới sự chứng kiến của chư đế chúng thần, cộng đồng ký kết hiệp nghị thần, mà Thiên Tam tộc đồng ý Thanh Châu đạt được đặc xá, sau khi ký. Góc truyện audio.com, hiệp nghị này, Thanh Châu có được địa vị quyền lực vốn có của thần, mà Thiên Tam tộc. Thanh tộc đạt được địa vị sánh ngang thần, mà Thiên Tam tộc. Sau khi ký hiệp nghị, Cổ Thuần Tiên Đế lúc này mới liên thủ với Đại Đế Tiên Vương bước vào trận chiến trung cực thứ tư. Mặc dù nói Cổ Thuần Tiên Đế không hề giống Kiêu Hoành Tiên Đế có tư thái tuyệt thế kinh diễm. Cũng không giống Kiêu Hoành Tiên Đế có thể đánh bại từng đại đế của thần, mà Thiên Tam tộc. Cuối cùng hắn lại thành tựu địa vị không kém Kiêu Hoành Châu. Nhưng mà Cổ Thuần Tiên Đế yên lặng trả giá, yên lặng cố gắng, chuyện này làm cho hắn được tôn kính, cũng được con dân Bách tộc tôn kính, cho nên địa vị Cổ Thuần Tiên Đế trong con dân Bách tộc không kém, cũng không bôi nhọ thành tựu của tiên đế đầu tiên. Hỏa thiêu bích trong Thanh Châu đây chỉ là tiểu sa mạc mà thôi, mặc dù nói hỏa thiêu bích kéo dài nghìn vạn dặm, nhưng so với Thanh Châu bao la chỉ là tiểu sa mạc nhỏ bé. Cho dù hỏa thiêu bích khắp nơi tràn ngập khí nóng, nhưng mà nếu như ngươi là cửu giới tiên đế tới, chắc chắn cảm nhận dưới mặt đất có khí tức không giống, loại khí tức này rất khó cảm nhận được trong cửu giới, chính là khí tức hỗn độn, thái sơ chi lực. Đây là điểm cửu giới và thập giới khác nhau rõ ràng, tu sĩ cửu giới hấp thu thiên địa tinh khí, trường ngự đại đạo chi lực. Mà tu sĩ thập giới càng trực tiếp hấp thu hỗn độn chi khí, trường ngự thái sơ chi lực. Mặc dù nói thiên địa tinh khí của cửu giới cũng có thể rèn luyện hỗn độn khí tức, cũng có thể tinh luyện ra thái sơ chi lực, nhưng nếu không phải tiên đế, vậy khó khăn nhiều. Tiên đế đi vào thập giới sẽ cường đại hơn, bọn họ cũng sẽ rèn luyện thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực của mình, cuối cùng nhất chuyển hóa thành hỗn độn chi khí, thái sơ chi lực thuần túy. Cảm giác được điểm này, Lý Thất Dạ tươi cười. Lý Thất Dạ nhận định phương hướng, cất bước rời đi, hắn từng bước đi vào hỏa thiêu bích. Lúc này Lý Thất Dạ đi rất chậm, không khác gì phàm nhân, trên thực tế hiện tại Lý Thất Dạ đã là phàm nhân không có lực lượng. Bởi vì đám người Thế Đế vận dụng hào quang hủy diệt quá mạnh, nó hủy diệt tất cả của Lý Thất Dạ, lúc này đạo cơ của Lý Thất Dạ hoàn toàn tan thành mây khói, chỉ có 13 mệnh cung và 4 đại khí lực vẫn còn bảo tồn. Cho dù 13 mệnh cung và 4 đại khí lực vẫn còn, nhưng chúng ảm đạm vô quang, cho dù là 13 mệnh cung hay là 4 đại khí lực đều không có lực lượng gì. Đạo cơ của Lý Thất Dạ bị hủy, hắn hiện tại là phàm nhân tay trói gà không chặt. Trên thực tế Lý Thất Dạ luân lạc tới trạng thái này cũng không có gì lạ, thử nghĩ Thế Đế và 12 đại đờ phát động 40 thiên mệnh, ai có thể sống được? Có thể nói không có bất cứ người nào sống sót. Lý Thất Dạ có thể phục sinh, đây đã là kỳ tích. Nếu như không phải Lý Thất Dạ bản thân có 13 mệnh cung, chỉ sợ loại tổn thương này sẽ dây dưa với hắn một đời một thế, làm cho hắn không cách nào tu luyện. 13 mệnh cung thoát khỏi tất cả trói buộc, nó bảo tồn 4 đại khí lực, có 13 mệnh cung và 4 đại khí lực, Lý Thất Dạ phục sinh đã xua tan tất cả lực lượng hủ thực, lực lượng này không thể dây dưa với hắn. Đạo cơ bị hủy, chuyện này Lý Thất Dạ vẫn bình thản, nhưng Lý Thất Dạ xem ra đây là kết quả tốt, hắn cũng không nản chí, cũng không ủ rũ, lạc quan đối đãi với tất cả. Cách chương.